23 tháng 9 là 2011, là ngày tu học thứ bảy của khóa Ý Tình Thân 2. Trước khi chúng ta bắt đầu học tiếp, ngày hôm nay là cái bài nói về ba cái ảo. Trước khi nói về cái bài này thì thầy có vài điều nói về những cái phần tu trước. Trong khóa này đó thì quý vị có đông người, 70 người. Thầy rất tiếc là không có thời giờ nhiều để mà nói chuyện với quý vị từng người. Trong những cái giờ giảng thì có những vị, quý vị thấy đó là cái người nào hay hỏi đó thì luôn luôn là phải cũng cùng người đó không? Quý vị để ý không? Là luôn luôn là những người ngồi xa lắc xa lơ phía đằng sau à. Mà đặc biệt nhất là bên này luôn luôn hỏi, bên này thấy ít à. Bên này phiền não nhiều, bên này cũng ít. Bên này hỏi nhiều, bên này cũng ít. Bên này hiền, bên này dữ. À, bên này sợ ma nhiều, bên này ít hơn. Có những người mạnh dạ thì lại thừa hỏi nhiều. Ngoài đây là thấy thầy đi tới đi lui rồi, tới gần là cũng hỏi tiếp nữa. Còn có những người mà nhút nhát đó, thì ở trong này không dám hỏi thì chớ, mà ra ngoài nhìn thấy thầy cũng không dám hỏi nữa. Thì quý vị thấy sống ở đời đó mà mình nhút nhát đó, thì mình có bị thua thiệt không? Quý vị có không? Có. Người nào cảm thấy thua thiệt cho tay lên. Cũng không dám nữa. Có cái vị tổ trưởng của mình tới thì nói, thì những vị đó sẽ trình lại với thầy. Thì thường thường những cái khóa thuyết pháp đó là thầy giảng chừng tiếng rưỡi, 2 tiếng, thì thường thường là chỉ có một buổi đó thôi, cho nên là thầy cho hỏi, tức là giảng chừng tiếng rưỡi hay là một tiếng gì đó thì ngưng để cho người ta hỏi. Mà ở đây đó thì ta chung sống nhau cả tuần, cho nên có những cái gì cần thiết thì quý vị tới gặp thầy, còn nếu không thì nói với tổ trưởng thì trình lại thầy, thầy nói chung cho đại chúng. Từ đầu khóa tới bây giờ thì có nhiều người không có được hỏi gì hết, cho nên nếu những ngày đặc biệt cho những người không dám giơ tay gì đó, thì quý vị có những gì thắc mắc hoặc là về khóa tu và về những cái gì mình được nghe mình không có hiểu thì quý vị viết xuống tờ giấy, hoặc là có cái gì mà nó tế nhị đó thì viết xuống tờ giấy mà không cần viết tên. Thì sau chiều nay cái buổi thuyết pháp chiều đó, thầy sẽ dành nhiều thời giờ để mà trả lời cho quý vị. Hôm qua nói về trầm cảm, depression, đó là tại vì có nhiều người nói mà cùng lúc chúng ta đã nói về hạnh phúc. Cái quan trọng không phải tham sân si, tại tham sân si mình sẽ trừ dài dài. Cái quan trọng chúng ta tu ở đây đó, là nhớ cố gắng, như thầy nói, đừng có làm cho cái tâm nó, cái tâm ý nó bị hư hoại. Thì cái mà thấy khổ nhất cho quý vị, những người mà thầy nhìn thấy những người depression hay những người lo đó, thầy thấy tội nghiệp quý vị lắm. Quý vị lo thì từ cái lo đó, nó nói cái gì? Nó nói lên cái sự vô minh. Khi mình vô minh nhiều thì mình càng lo nhiều. Tại vì trên cuộc đời này không có gì đáng lo hết. Chỉ có lo một điều đó, là lo làm sao để đừng cho mình lo. Cuộc sống này quý vị tới tu tập, nhiều cái pháp môn mà nhất là đa số người tu thiền đó, phải nhớ là pháp môn hiện tại lạc trú, hay là làm sao đi tìm an lạc. Mà mình không cần đi tìm an lạc, chỉ giữ cho cái tâm này nó đừng có lo gì hết. Tại sao nó lo? Tại vô minh, tại vì chấp mới lo. Không chấp là không có lo. Cho nên khi mà bắt đầu tâm mình lo, tức là biết là mình có cái điều gì sai trong đầu rồi. Lo vợ bỏ, lo con hư, lo thất nghiệp, lo nhà bị mất, lo bệnh. Quý vị biết không, nếu mà người nó sống đúng với luật nhân quả, nó không có gì phải lo sợ đó. Nếu mình làm phước thì mình có lo cái mấy gì nữa cũng không cần thiết. Tại vì cái phước nó cứu mình. Và mình làm ác, mình lo cái mấy nữa cũng không thoát khỏi cái cơn tai nạn đó. Cho nên người tu tập là phải hiểu sau cái luật nhân quả. Mỗi lần lo gì kiểm lại mình có làm cái gì sai quấy không thì sửa cái đó thôi. Còn cái chuyện nó tới được là không phải phần của mình. Đó. Chính vậy cho nên thầy nhắc nhở quý vị suốt cuộc đời sống mình tới đây đó để học cái bài học gì? Sống cho có hạnh phúc. Nếu quý vị tới cuộc đời này mà quý vị sống không có hạnh phúc, quý vị sẽ phải trở lại cuộc đời này để học lại nhiều đời nhiều kiếp. Mà sống có hạnh phúc làm sao? Là phải có trí tuệ, nhìn thấy là mình vô minh chấp ngã, bám đụng đâu bám đó, cho nên mới sinh ra tất cả những phiền não. Nên sống có hạnh phúc là làm sao? Là thương mình. Mà thương mình thì không thể lo được. Khi mình thương người này, thương người kia mà để rồi mình mất ăn mất ngủ đó, đó chính là mình đang hại chính mình. Và mình không có hiểu gì hết. Mình đang sống trong vô minh. Cứ mỗi khi mình bắt đầu lo một cái gì đó thì đó là biết mình đang sống trong vô minh. Tức là mình đang hại chính mình, đang làm khổ chính mình. Đang làm khổ chính mình thì tự động mình sẽ làm khổ những người thân xung quanh mình. Và khi mình có an lạc hạnh phúc, biết thương yêu mình thì tự động mình sẽ biết thương yêu những người xung quanh. Cho nên tự độ là gì? Quý vị biết, quý vị thường biết đạo Phật đó là tự độ độ tha phải không? Hay là tự lợi lợi tha phải không? Tự độ tức là làm sao cho mình được an lạc hạnh phúc, đó là tự độ. Hay là tự lợi. Mình đến cuộc đời này chỉ có hai công việc thôi quý vị, là tự độ và độ tha, hay là tự lợi và lợi tha. Thì cái đầu tiên mình phải tự độ mình trước, phải tự lợi cho mình trước. Thì đó là một cái lớp. Đạt được cái lớp đó tức là cái kết quả của hàng thanh văn, họ đã giải quyết xong những tất cả những vấn đề của họ rồi. Xong nó lên một cái lớp thứ hai, đó là lợi tha hay là độ tha. Độ tha là giúp những người khác qua sông, hay là lợi tha tức là làm lợi cho người khác. Làm lợi cho người khác làm sao? Là đem cái sự an vui hạnh phúc cho người khác. Thì cả cuộc đời của mình sống trong cõi này chỉ có hai công việc đó làm thôi: tự độ và độ tha, tự lợi và lợi tha. Và khi mỗi khi mình đau khổ đó là mình đang hại mình, và cùng lúc đó mình hại vợ, con, cha, mẹ, anh em của mình. Sống với nhau mà chỉ làm khổ nhau, làm tạo nghiệp với nhau. Chỉ muốn hết tạo nghiệp đó, cho nên là cần cái gì mình phải đi học đạo để mà bạn xóa trừ cái sự vô minh đó của mình. Quý vị nhớ, mỗi khi quý vị học giỏi cách mấy, Phật Pháp giỏi cách mấy, nghĩa là đầy hết cả bụng, đầy hết cả nhà kinh điển, mà mình vẫn lo, lo một, lo hai, lo ba, lo bốn, lo đủ thứ, lo hết đó, thì biết rằng Phật Pháp của mình nó chỉ để đầy tủ thôi. Đi thọ giới đầy hết thọ giới, học với lại tất cả các thầy nổi tiếng, mà cái Phật Pháp đó nó không có giúp ích gì cho mình hết. Mỗi lần mình đau khổ nhìn lại coi, ai làm mình đau khổ? Mình làm mình đau khổ. Tại vì mình không có hiểu đạo hết. Không hiểu cái đầu tiên là luật nhân quả, thứ hai là không biết thương mình. Đó. Nên trở lại cuộc sống, mục đích cuộc sống của mình trước hết là tự độ, là làm sao cho mình sống được hạnh phúc, an vui. Đó. Quý vị đã từng đến Nàng Mai để học sự an lạc hạnh phúc, học cái pháp hiện tại lạc trú hay hiện pháp lạc trú, và sau đó nhìn lại xem mình có an lạc không, mình có hạnh phúc không. Tất cả những sự sợi dây nó ràng buộc mình, tất cả những cái program cũ, program nhút nhát, program chán đời, program depressed, program buồn, program giận, tất cả những program nó còn không? Nếu nó còn á, thì là cái pháp môn đó, một là mình không hiểu, hai là không hợp với mình, thì mình phải đứng lên đi tìm. Tìm đạo là vậy. Đức Phật trước khi giác ngộ ngài cũng phải đi tìm đạo, đi tìm hết ông thầy này đến thầy kia, học đạo xong rồi cuối cùng ủa hình như pháp ông dạy tôi cũng đạt được mà chưa thấy giác ngộ nhé, thì phải nói thôi giờ xin cứu từ thầy, tìm thầy khác để học. Đó. Hiểu không? Cứu từ chứ không phải ghét rồi nha, phải thù. Tại vì cái pháp nó dạy mình tới đó thôi. Mình mục đích của mình là cái gì? đi tìm chân lý. Mà chân lý là cái gì? Là những cái lý thật nó giúp cho mình bừng ngộ để mà mình đạt được an vui hạnh phúc cho mình. Rồi đó là thầy chỉ muốn nhắc nhở quý vị mục đích của cuộc sống của mình mang ý nghĩa là đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống là như vậy. Làm sao cho quý vị sống có hạnh phúc. Mà có hạnh phúc thì trước hết là đừng có lo. Như là chúng ta bắt đầu học cái bài chót. Ngoài mấy cái bài 5 bài quán thầy cho quý vị đó, thì những cái bài mà đặc biệt riêng cho những người mà thiếu tự tin, lo, sân, thì quý vị có thể xài thêm mấy cái này. Đấy, cái này là thầy hốt thiệt là nhanh ở trên lầu, sau khi nghe quý vị xong rồi lên nó hốt liền cho quý vị. Còn những bài quán là xưa nay đã có sẵn rồi. Cái bài này ba cái ảo này nó không có trong sách Ý Tưởng Thân. Đây thầy nói cho quý vị hay là ba cái ảo này đó là chính là pháp môn tu của thầy Chí Siêu. Tức là toàn bộ giáo lý của thầy Chí Siêu chỉ gom lại trong cái bài này thôi. Những cái bài trước đó là trong các kinh Nam Tông Đức Phật có dạy rồi. Còn cái bài này đó là cái bài của thầy Chí Siêu tự chế ra cho mình. Cho những người nào mà nhiều người đó thường đi tu với lại những vị thầy khác rồi không có chưa được giải đáp, chưa được thỏa mãn, rồi tìm đến thầy muốn xin làm đệ tử của thầy Chí Siêu để mà nghĩ rằng thầy có thể hướng dẫn được cái gì. Thì trong cái khóa này á, bài quán nào này thầy chỉ mới dạy, đây là lần thứ nhì thôi, tại vì trước đây thì dạy cũng khóa Ý Tưởng Thân 2 ở Oklahoma. Thì trong đó có vài người cũng xuất gia muốn đi theo thầy. Thầy hỏi đi theo thầy để làm gì? Nó muốn đi theo học với thầy. Thầy bảo không, tất cả cái gì giáo lý của thầy trình bày trong này hết rồi, không cần phải đi theo thầy làm gì hết. Cần gì thầy đưa ra rồi, quý vị làm lấy đi, không cần phải đi theo thầy. Muốn xây chùa cho thầy, muốn mời thầy tới làm trụ trì để thầy dạy dỗ mỗi ngày. Tới bây giờ 20 mấy năm, tất cả những cái sự tu tập của thầy chỉ đúc kết vào trong ba cái này thôi. Thì sau này quý vị khỏi cần đi tìm thầy Chí Siêu làm gì nữa hết. Thầy nhìn á, cuộc đời của mình nó chỉ có ba cái điều thôi quý vị. Thêm một lần nữa thầy nói quý vị đó là tất cả những cái gì mà thầy tu tập nó rất là đơn giản thôi. Càng đơn giản càng tốt. Thì trong cuộc đời này đó, mình sống trong cuộc đời không? Muốn hoặc không, mình đang ngồi trong cuộc đời rồi. Giống con cá nó không có thể chạy thoát khỏi cái môi trường của nó. Thì mình sinh ra đời, mình đang ở trong cuộc đời. Và mình muốn tu tập để mà giải thoát ra khỏi cái cõi đời này. Thì dù muốn dù không, mình đã đang sống, ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi, không có thể nào chạy ra khỏi cuộc đời được. Thì mình phải quán ngay cuộc đời, quán chiếu ngay cuộc đời. Rồi kế tiếp nữa, cái mà mình cũng không chạy thoát khỏi đó, là cái thân này. Mình không thể nào chạy thoát khỏi cái thân này hết. Phải vậy không? Quý vị chạy đâu ra thoát khỏi cái thân, mà quý vị chạy đâu ra thoát khỏi cuộc đời này dùng cho thầy nữa. Chết. Hay lắm, cảm ơn anh. Đúng. Chết cuộc đời này để mà nó dẫn anh sang cuộc đời khác. Giống như anh trong phòng đang trong cái chùa này, anh đang sống trong cái phòng này, anh chịu không nổi, anh bỏ cửa, mở cửa, anh chạy ra. Thì anh chạy sang cái phòng khác. Có vậy thôi, mình cũng không thoát khỏi. Nhiều người nghĩ là thôi cuộc đời này muốn chạy thoát nó, chết. Từ từ. Chết cuộc đời này để mà mở cái cửa đi. Cửa này chết, tức là một cái cửa sinh mở ra đi vào kiếp kế tiếp. Mà kèm cái lại khóc, học lại từ đầu. Quý vị hiểu không? Tôi mỗi lần xong một kiếp là mình mất tốn rất nhiều thời giờ. Những cái cô bé Phương Lan mới chạy vòng vòng này, ngồi trong này mà thầy giảng đâu có hiểu gì. Thầy lặp lại để cho má thầy tả, bú sữa, tốn hết tất cả thời gian đó. Đến khoảng 50-60 tuổi lúc đó mới lò mò tới chùa học đạo lại. Từ từ thì có hội. Trong lúc này hãy còn trí huệ để lắng lo học, không chạy thoát khỏi cuộc đời. Kế tiếp nữa, không chạy thoát khỏi cái thân này. Nhiều khi mình bị bệnh, vào nhà thương, tâm mổ xẻ cắt. Quý vị chắc chưa tưởng tượng nổi, thầy có nghe nói người nào trong này bị mổ xẻ đó. Thì tả sơ sơ cho quý vị, khi mổ xong, trước mổ đó thì nó cho mình thuốc mê để mình không có đau, nhưng mà cái đau là khi tỉnh dậy đó quý vị, phải vậy không quý vị? Khi sau cái cuộc mổ tỉnh dậy đó thì lúc đó là địa ngục. Lúc đó địa ngục. Tại sao? Thầy tưởng tượng thôi, thầy chưa có bị, thầy tưởng tượng nhé. Nhưng mà thầy xài cái tưởng, mình tưởng cái tốt cho mình, tưởng ma, tưởng ma không được, khổ vậy đó. Tưởng chuyện hão huyền, thầy cũng có sắc thọ tưởng hình thức cũng năm quẩn đúng quý vị, nhưng mà biết cách xài cho nó tốt. Còn mình cũng có năm cái quẩn mà mình xài toàn chuyện gì đâu không à. Thì tưởng người nằm đó mà mất dậy mổ xong, hai lỗ mũi đút ống vô, đút ống thở vô, bao tử ăn không được, đụng lỗ đút cho vô, chưa tiểu tiện không được, đại tiện tiểu tiện chỗ nào đút ống hết quý vị, chưa kể sơ sơ tay chân bị trói tại cho nước biển vô nữa, không đút nhất được mà tất cả những lỗ của mình đều đút ống hết, mà nhiều chỗ không có lỗ nó cũng rạch ra để đút ống nữa, chưa kể đây thở không được nữa, khứa này đây ăn cái nút này đây nữa, rồi ăn uống được thì ở dưới hậu môn cũng phải đút cái ống nữa, rồi ngay đường tiểu tiện cũng phải đút cái ống nữa, nó chưa kể cái vết mổ mình tỉnh dậy xong đau nhức kinh khủng, ăn không được hả? Mà quý vị biết là khi mà tất cả các nơi đút ống như vậy, nó còn cái cơ thể mình chịu không nổi, nó muốn tống ra, tức là người mà mới mổ xong dậy là tính rút, là tự động muốn rút ra, nó ngứa ngáy khó chịu này nè, thì nó phải trói lại, trói lại, rồi tất cả tay chân mình đút, chỗ thì tiếp máu, chỗ thì tiếp nước biển, chỗ thì ấn tất cả dây nhợ đầy hết quý vị, mà lúc đó cơn đau nó không có ngừng được. Người nào mà chưa khổ, nó chưa đau á, về thì nó ngồi thiền quán chiếu thôi, đút đây đút đây đút đủ các nơi, có lỗ nào đút chỗ đó, mà cái nhiều chỗ không có lỗ là khứa ra đút vô luôn. Mà lúc đó nó mình chỉ muốn làm gì, muốn chạy thoát ra khỏi cái thân này một chút. Khi đó mình mới thấy cái đau khổ làm sao mà mắc kẹt trong cái thân này, mắc kẹt trong cái thân này không có ra được quý vị. Còn thường bình thường nó mình không bị đó, trời có cái thân đã quá, ăn ngon ngủ ngon đi chơi sướng quá, có cái thần này đã quá, đến khi nằm như vậy nó trời khổ quá, chỉ có muốn làm sao mà đi ra khỏi cái thân này cho rồi, muốn làm sao ra khỏi chết lại nữa, giống như anh nói là chết không chết được, cái lúc đó gọi là sống dở chết dở, sống không xong mà chết cũng không được, có vị hiểu cái chữ đó chưa? Khổ lắm quý vị, lúc đó nó mới thấy mình mắc kẹt cái thân này không chạy đâu được hết. Cho nên phải quán ngay cái thân này, những cái mình không có thể trốn được. Rồi bây giờ đợi quý vị con lành thôi, thân thể không bị nằm trên giường bệnh rồi, thì còn cái kế tiếp đó là gì quý vị không tránh được, đó là sự giao tiếp qua lại với người đời, có đúng vậy không? Không tránh được, chỉ trừ khi nào quý vị vô rừng ở mình thôi. Đó, thầy chỉ có ngồi quán chiếu tư duy nhìn xem sao mình giải thoát đây, giải thoát ta khỏi cái gì, ta khỏi cuộc đời được, chết không được, cho nó là giải vô minh không được, nhìn không thoát là nào được hết. Nhưng khi bệnh hoạn, thân thể đau đớn làm sao thoát đây, không thoát được, làm sao thì mắc kẹt thôi. Giờ chưa kể nữa, ngày nào cũng gặp người này người nọ, gặp cha mẹ vợ chồng con cái đi vô sở tiếp xúc người này nọ, thì qua cái sự tiếp xúc đó là cái sinh ra phiền não. Trên các vị thanh văn tu đó, ta không muốn cái đó rút ở trong đời, không thoát được rồi, thân cũng không thoát được rồi, nhưng mà cái chúng sinh lâu la này mình cãi lộn mỗi ngày với nó đó, chán quá rồi, rút ở trong rừng thì các ngài bớt được cái thứ ba. Nhưng các pháp là sao? Là các pháp tức là tất cả những cái sự qua lại interaction với người đời, dù muốn được không. Tại sao mình buồn? Tại người đó nói mình cái gì? Tại sao mình vui? Tại người đó làm cho mình cái gì? Tại sao mình đau khổ? Vì đời thế này, vì đời thế kia, tất cả nó giao tiếp với nhau, nó phát sinh ra cái đó. Giờ muốn làm lại hạnh phúc phải làm sao nhỉ? Và chính vì vậy cho nên thầy mới, sau khi mà quán chiếu đó rồi, tìm đường sao? Mới quay trở lại tìm những lời kinh Phật dạy cái gì, lấy cái đó ra để mình xài. Thì khi nhìn thấy cuộc đời đó, thì trong kinh Kim Cang Phật dạy: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. như lộ diệt những cái điểm tương tác như thị quán. Trong kinh Kim Cang Phật dạy, Phật dạy nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng Phật nói một câu kệ. Tại thường thường cái cách dạy ngày xưa đó nói thiệt là nhiều rồi cuối cùng tóm tắt lại bằng một bài kệ để cho người ta nhớ. Tại nói dài quá không nhớ, không phải người nào cũng như Anan hết á. Người nào cũng giống như mình là thầy nói nhiều quá con không nhớ, thầy tóm lại dùng câu được không? Thì thường thường Phật dạy xong xuôi hết thì Phật lại tóm lại một bài kệ bốn câu. Tất cả các pháp trên đời này như giấc mộng, như huyễn thuật, như sương, như ánh chớp, thì hãy quán chiếu như vậy. Thì khi thầy nhìn thấy cuộc đời, nhớ lại Phật dạy cuộc đời nó như giấc mộng rồi đó. Thì giấc mộng thì sao? Thì một khi mình biết cái đó rồi thì làm sao? Cái quan trọng khi mình học đạo đó, tôi biết đời là vô thường rồi thì sao? Người nói thời đi học đạo đời là vô thường nhưng khi ba má chết vẫn khóc hù hù vậy đó. Thì cái biết của mình với lại cái mà phản ứng của mình đó, nó không có tương ưng với nhau. Đời vô thường, đời giấc mộng, nhưng mà tôi làm tiền bay hết là không được, nó làm sụp hết bay hết nhà tựa là không được. Cái quan trọng là khi biết cái này thì phản ứng thái độ của mình sống phải làm sao để cho hai cái nó tương ưng với nhau. Tôi đi học đạo thầy dạy đủ thứ hết mà tôi vẫn lo, vậy thì cái thầy dạy với cái lo của tôi nó nhầm với nhau, nó nhầm với nhau cả quý vị. Tôi đi học thầy này thầy nọ, thầy dạy cái này thầy giỏi, đừng có nói là cái gì tôi biết hết á, nhưng mà ai đụng vô chửi tôi vẫn buồn như thường, vẫn sùng vẫn gì. Thì những cái học của mình nó có giúp ích gì cho mình không? Không. Thầy rất thực tế, khi học được một thứ thôi, nói cái gì đó, anh biết đời là vô thường, tại sao anh còn bám víu cái này anh chị? Đó là bám víu, tức là anh không biết là vô thường, chỉ nói cái niệm thôi. Tức là sao? Nói niệm là sao? Là ý thức thôi. Rồi cứ cái hình thầy nói đó. Cái hình con người bình thường, cái hình trước đó. Ý thức là nó biết đời là vô thường, nhưng mà những cái chủng tử si mê vô minh, tham luyến gì đó, nó vẫn nằm yên dưới này. Tu hành nó là phải làm sao phá vỡ những cái hạt ở dưới này nữa quý vị. Chứ còn đừng có nói ở trên này ai giáo lý ai cũng nói được hết đó. Nhiều người nói hay lắm, nhưng mà chứng nào tật nấy tại sao? Tại những cái hạt dưới này nó vẫn còn nguyên ở dưới này. Quý vị hiểu không? Đó là lý do tại sao có người nói pháp rất hay mà cái hành động trái ngược. Tại vì cái hay đó là phần ý thức, học thâu thập xong giữ lại chút xíu, nhưng mà những cái hạt ở dưới này là những chủng tử tập khí, những program này nó vẫn còn nguyên, không có giải trừ được. Cái đó gọi là tri hành không tương ưng. Tri là cái biết, mà cái hành động mình không tương ưng. Cuộc đời ảo mộng, một khi mình biết cuộc đời là ảo mộng rồi, nó như một giấc mộng, thì cái phản ứng của mình sao? Thì đối với những cảnh trái ý hay là vừa lòng mình, thì mình phải tập làm sao không có khởi cái tâm ưa ghét lấy bỏ. Tại khi trái ý thì mình ghét, mà vừa ý thì mình thích, mình lấy, còn lấy. Giống như khi quý vị đang nằm tối ngủ, quý vị nằm mơ đó, quý vị nằm mơ thấy mình trúng độc đắc, trúng lô tô, trúng 50 triệu euro đi, 50 triệu đô la đi, thì trong giấc mơ quý vị mừng lắm, tại thấy nó thiệt. Trong giấc mơ mình trúng số mình vui, tại mình thấy nó giống như thật rồi đó. Nhưng mà một khi mình tỉnh dậy rồi đó, mình biết vừa rồi là giấc mơ đó, quý vị còn mừng không? Quý vị có ra nói anh biết hôm tối qua tôi nằm mơ tôi trúng 50 triệu euro, vui quá, tí nữa mời anh đi ăn. Có ai làm vậy không quý vị? Tối qua mới nằm mơ trúng 50 triệu đô la, tí nữa mời anh đi ăn. Cái biết của mình với cái này nó đâu có tương ưng không? Một khi mình biết nó là giấc mơ rồi thì sáng dậy thì sao, mình còn vui không? Cũng cười chút xíu, trời nếu mà thiệt được vậy cũng đỡ quá ha. Rồi thôi, càng ngày mình bỏ qua, mình đâu để ý nữa phải không? Tức là gì, mình còn bám vào cái đó không? Không. Cho nên khi mà mình đã nói cuộc đời là ảo mộng rồi, để quán chiếu cái đó, cho đến khi cái đó nó vào trong tâm thức của mình. Và trong lúc nó chưa vào trong tâm thức của mình đó, thì mình cũng phải cố gắng tập làm sao nhớ không có ưa ghét lấy bỏ, và luôn luôn giữ cái tâm tầm sao có người ngồi giữ tầm vắng lặng, ai khen mỉm cười chút xíu thôi, hoặc là nó muốn thì nói cảm ơn, ai chê thì nếu mà tức ra thì khóc một giọt thôi. mỗi con mắt khóc nhỏ một giọt thôi. Xong rồi gật đầu cái là đi chỗ khác, chứ đừng có oà khóc thút thít khóc từ sáng đến chiều không ai dỗ nổi hết. Một khi mình quán chiếu cuộc đời ảo mộng rồi, suy tư tư duy về cái đó rồi, phải điều chỉnh cái thái độ của mình đối với cuộc đời là làm sao. Ô, cuộc đời ảo mộng nhưng mà tôi cũng cầm chiếc Mercedes chạy cho bà con lé mắt một chút, thì cái cuộc đời ảo mộng với chiếc Mercedes của mình không có nghĩa lý gì hết, trái hẳn với nhau. Đó. Rồi rồi sang cái câu kế tiếp, thân người ảo tưởng, mình không thoát khỏi cái thân này thì làm cách nào mình thoát ra đây, không có chạy ra khỏi được. Thì mình luôn nhớ cái này, cái câu trước là rút tỉa từ kim cang, câu thứ hai là rút tỉa từ giáo lý vô ngã của Phật, là quán tưởng, ý thức rằng cái thân người này là ảo tưởng, không phải là ta, nó chỉ là tứ đại mình vay mượn thôi. Cái tâm thức mỗi một kiếp nó khoác cái áo này vào, giống như giờ thầy, quý vị thấy thầy hồi sáng thầy mặc áo gì? Áo vàng, nhưng mà cái gì? Là áo nâu. Đó. Thì có một cái chính mặc áo, cởi áo, cái đó là gì quý vị? Tâm thức của mình. Còn cái thân này chỉ là cái áo thôi. Thân này chỉ là cái áo thôi. Cho nên mỗi khi mà cái thân này bị cái gì đó đó thì đừng có hoảng sợ. Tại vì cái áo này mặc lâu ngày thì nó phải cũ, phải mục, phải rách. Cái bản chất của nó là như vậy thôi. Nhưng mà trời ơi, mục rách rồi khổ quá, khổ quá. Chính vậy đó, cho nên cái tâm thức nó không muốn bỏ cái này. Cho nên khi mà vừa mới tâm thức này bắt buộc phải bỏ ra, nó khổ lắm. Cứ đứng chung quanh cái áo này, trời ơi, tiếc cái áo này quá, tiếc cái áo này quá. Đó là những hồn ma vất vưởng không đi tái sinh được. Cái đứng chung quanh cái mồ mả của mình đó, chung quanh cái nhà của mình nó chôn ở đâu đó, thì đứng chung quanh cái thân của mình như vậy đó. Cho nên người mà quán chiếu được vô ngã, ý thức được cái thân này chỉ là ảo tưởng thôi. Mình tưởng ảo tưởng là gì? Mình tưởng lầm nó là mình. Cái thân này không phải là mình, nó là cái áo khoác của mình thôi, nó không phải là mình. Cho nên nếu nó bị cái gì đó, nó bị bệnh, bị tai nạn hoạn thì giữ cho nó tốt, để mình mặc cho nó hết cuộc đời, để xài như chiếc bè vậy đó. Và đến khi nó hư rồi đó, thì bỏ liền, không có liên tiếp nữa, để sẽ có áo mới. Đó. Cho những người nào mà nhiều bệnh đó, thì nó trời cái áo này cho mình đến sắp sửa tới ngày giờ bỏ rồi, thế thôi, an nhiên tự tại. Các thiền sư như từ tại sao họ được như vậy? Tại vì họ đã quán chiếu rõ ràng và đã chứng được, tức là cái program vô ngã đó đã đưa vào được trong ta là giả thức rồi. Còn mình chưa, cái này mình mới học, nó đang lành bệnh ở trên ý thức thôi quý vị. Hôm nay quý vị nghe được như vậy thấy hay quá hay quá, như vậy quên hết chứng nào tập nấy y chang vậy thôi. Nghe xong rồi như vậy phải về, phải đưa những cái program đó vào trong tâm thức của mình mỗi ngày, quán chiếu thân người ảo tưởng nó không phải là mình. Ok. Nhưng mà đau răng thì sao? Đau răng thì nên đi chữa răng. Đúng cho đau. Nhưng mà khi đau đó, nhớ đừng có nói mình đau, tôi đau, mà cái răng nó đang đau. Nếu nó đau quá thì nhổ phứt nó ra dục cho rồi, phải không? Phải không? Ê, đừng có nhổ tôi. Nếu mà nó chấp mình là cái răng đó, đừng có nhổ tôi. Tôi đau, tôi đâu phải cái răng đâu. Không có răng, con này nó không có răng ăn thì làm răng giả. Khỏe, răng giả còn lành hơn nữa, trắng đẹp hơn. Rồi à, thì đối với cái thân này không phải là ta, biết nó không phải, thì cái phản ứng của mình phải làm sao để nó tương ứng với cái hiểu biết đó. Thì đối với bệnh, đối với chết thì gì? Giữ cái tâm thanh tịnh, đừng có hốt hoảng, đừng có hoảng sợ, đừng có la làng lên như là panic lên, hoảng sợ quá, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi. Một cái người tu hành mà đối với cái chết, đương nhiên là chúng ta hãy còn sẽ chết. Nhưng mà dù mình nhờ tập như vậy, đến khi mà mình nhìn một cái vị tu hành chết an nhiên tự tại thì biết là cái công phu tu hành của người đó tới mức nào. Cái giờ chết là cái giờ mà thi cái test để thấy mình còn bám víu vào cái thân, bám víu vào của cải, vật chất hay vợ con của mình hay không. Rồi. Kế tiếp, câu thứ 3, các pháp ảo ảnh. Các pháp ảo ảnh là gì? Làm mình đối tác tiếp xúc với những người bên ngoài đối với sự vật. Hồi nãy là sống trong cuộc đời rồi, lấy cái thân này rồi, thì trong cuộc đời nó có những tất cả chúng sinh, mình dù muốn dù không mình sẽ phải tiếp xúc đụng chạm với tất cả chúng sinh. Thì tiếp xúc đó thì có người khen chê thị phi phải trái, tức là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự giao tiếp qua lại, thì sẽ khởi lên cái tâm ưa ghét phải trái ái luyến hay ghét bỏ. Thì giờ một khi mình quán chiếu ảo ảnh, ảo ảnh này ở đâu cũng lấy từ kinh Kim Cang thôi, như mộng huyễn bào ảnh. Ảnh là gì? Là cái hình ảnh, là cái bóng mình nhìn thấy thôi. Giống như mình đi xem cine, nó chiếu lên mình nhìn thấy hình thấy rõ ràng phải không? Đó là những cái gọi là hình ảnh, hình bóng nó chiếu lên như vậy. Nhưng mà quý vị thấy nó, người này làm cái gì đó, hai bên cãi qua cãi lại, bắn giết nhau gì đó, thấy người có chết, nhưng mà quý vị chạy lên tìm lên thì có ai chết không? Không có ai chết trên đó. Nó chỉ là những cái hình ảnh thôi. Thì cuộc sống của mình đây cũng vậy nữa. Bây giờ đó, những cái chuyện mà nó còn lại trong, lưu lại trong tâm mình, quá khứ mình buồn cái này, mình sợ ma, mình sợ rắn, sợ chuột gì đó, bây giờ những hình ảnh nó còn không? Cái hình ảnh còn, nhưng mà cái sự vật đó nó còn không? Không. Thí dụ như là 10 năm trước quý vị có một chiếc xe đi, chiếc xe thiệt là đẹp, mà sau đó giờ xe đục, một chiếc xe nó nát rồi, dục rồi giờ mua xe khác. Thì mỗi khi mình nhớ lại chiếc xe đó thì cái hình nó lại hiện ra trong đầu mình. Nhưng mà chiếc xe đó còn không? Có còn tìm thấy được không? Không. Giống như người thân của mình sống trong cuộc đời này, người ta chết rồi, mỗi lần mình nhớ tới thì cái hình ảnh nó lại hiện ra. Nhưng mà người đó mình tìm thấy được không? Không. Cuộc đời này cũng vậy, tất cả những sự qua lại hôm qua người ta mới chửi mình đó, hôm nay cái sự chửi còn không? Hết rồi không? Tại sao mình vẫn buồn? Nó lạ vậy đó, quý vị thấy không? Cái đó nó hết rồi, nếu ngày hôm nay người ta chửi thì tôi buồn ngay lập tức thì được. Mà cái chửi đó nó qua rồi, từ hôm ngày hôm qua rồi. Ngày hôm nay cái người ta còn chửi mình không? Không. Cái sự vật không còn nữa, nó chỉ là một ký ức, chỉ còn là một hình ảnh thôi, hình ảnh trong tâm thức của mình thôi. Và nó chỉ là một hình ảnh thôi. Mà khi mình ý thức được nó chỉ là một hình ảnh thôi. Giờ quý vị nhìn thấy trong phim á, cái người thiệt là đẹp á, mà mình cũng thích cái người đó mà ta lăn đùng ra chết á, xong là hết phim rồi đi ra đó, quý vị về còn khóc hùng hùng ở nhà không? Không, tại sao vậy? Cái chuyện đó quý vị biết đó là hình ảnh phim, phim cine mà mình ngưng phải không? Thế thì tất cả các pháp đều đã qua, giống như là hết phim rồi, trời hôm qua là xong rồi, hết cuốn phim rồi, hôm nay là đang sống một kiểu khác. Mình, cho nên mình đã sống trong ảo ảnh, mình sống với những ảo ảnh đã qua rồi. Những người sợ ma, sợ chùa, sợ rắn tiếp tục sống với những cái ảo ảnh từ ngàn xưa, tiếp tục như vậy. Và những người đó là không bao giờ biết sống trong hiện tại. Tại sao? Hiện tại chung quanh tôi là bạn bè tôi đang ngủ đây, nhưng mà tôi nhìn thấy họ là những con quỷ nhập tràng hay ma cà rồng. Tại sao? Lấy những cái ảo ảnh đó đưa lại trong tâm thức rồi phóng chiếu ra. Người đi bên cạnh mình là chồng mình, nhưng mình nhớ lại cái phim ma cà rồng, cái nhớ lại xem ông có mọc răng nanh không, ví dụ vậy. Cái đó là đang sống trong gì? Ảo ảnh. Sống trong ảo ảnh thì luôn luôn bị khổ sở vô minh, đau khổ. Thì là Phật dạy chúng ta cái gì vậy? Chúng ta tỉnh giác, tỉnh giấc, tỉnh giấc mộng. Mình sống trong ảo ảnh, sống trong ảo tưởng, và từ đó sinh ra những cái vọng tình khổ đau. Dạ. Thì sống trong ảo ảnh, mình biết mà khi quý vị, những cái này quý vị chưa hiểu, chưa thấy có lý gì hết. Người ta có chửi thiệt mà thầy, đúng, người ta chửi thiệt, nhưng mà đâu, cái chửi đó đâu? Giống như là Đạt Ma tổ sư hỏi Huệ Khả, đâu đâu đưa ra đấy, nó chửi con hôm qua thầy, ok đâu hôm qua đưa ra đây, nó qua rồi thầy, nó qua rồi thì đâu thầy, đâu còn ai thấy đâu, nhưng mà trong tâm con, thì trong tâm con tức là nó chỉ là cái gì? chỉ là một ảo ảnh trong tâm của mình thôi. Mình chụp cái hình đó rồi mình lại chiếu lại, rồi mình lại tức giận lại. Thầy có nói trong cuốn Dòng Đời Vô Tận đó, người ta chửi mình một lần, mỗi lần mình nhớ lại đó, mình tức đó, tức là chính mình chửi mình lại. Mình cho phép chiếu cái phim đó để cho nó chửi mình lại, để cho mình vui thêm, ta tức. Và càng nhớ thì càng tức. Đương nhiên nói đã chửi mình một lần rồi xong, mình nhớ lại tức là mình cho phép người ta chửi mình hai lần. Nhớ lần thứ ba tức là chửi mình lần thứ ba nữa. Mà người ta đã đi đâu mất tiêu rồi, cái tên nó chết rồi, chui xuống lỗ tái sinh rồi, mình vẫn tiếp tục nhớ cái tên đó để mời nó chửi mình nữa trong đầu mà. Thông minh quý vị. Nhưng mà lạ như vậy đó, mình sống như vậy đó mà mình còn bám vào cái đó. Nó có chửi con thiệt mà thầy, mặc dù bây giờ nó chết, nó tái sinh chỗ khác rồi, nhưng mà nó có chửi con thiệt. Mà cái thiệt đó giờ tìm không ai thấy, nó không ai rờ mó được cái đó hết. Nhưng mà mình sống với cái ảo ảnh đó, và mình cứ đinh ninh là nó là thiệt. Hay thầy cũng đồng ý thiệt, nhưng mà đâu rồi? Nó thiệt trong 10 năm trước nó thiệt, nhưng mà bây giờ hết rồi. Mình không biết sống trong hiện tại là gì hết. Nếu mà sống trong hiện tại được á, là luôn luôn có an lạc hạnh phúc. Ngay cả hồi trước, mới một tiếng trước thì chửi thầy, bây giờ thầy cũng an lạc. Tại sao? Hết rồi. Cái đó giờ nếu mà nhớ lại chỉ là sống trong ký ức thôi. Vì hiểu không? Mình biết thực sự sống trong hiện tại đó là lúc nào mình cũng được an lạc hết. Rồi thì khi mà quán chiếu ảo ảnh như vậy, quý vị nào đi hay đi coi cine đó, thì quán chiếu cái đó, quán chiếu cái đó, để thấy rằng tất cả những sự khen chê thị phi ưa ghét người này người nọ đối với mình chỉ là những giấc mơ như gió thoảng mây bay thôi. Gió nó thoảng qua cái mát một cái hết. Mình làm gì? Mình chạy theo làm gió. Ê, cho tôi nhảy vô cho nó mát nữa. Mây nó bay qua rồi thôi. Cho nên chính vì vậy các thiền sư như là quốc sư Huệ Trung có người hỏi đạo, thì ngài mới chỉ ra, ngài kêu ra, ngài hỏi: ông nhìn thấy mây đứng ở trên trời không? Ngài thấy. Ngài mới hỏi là: ông thấy mây nó bay lơ lửng trên trời đó là ai đóng đinh nó hay ai cột dây nó ở trên vậy? Không ai cột dây, không ai đóng đinh hết, tự nó như vậy và nó cứ thế nó trôi thôi. Cho nên các thiền sư mà hiểu được đạo rồi thì sống như là gió thoảng mây bay, hay là như là con nhạc bay qua trên trời, bay qua không để hình. Khi bay đó thì nhìn thấy bóng, mà khi qua rồi thì thôi. Tức là thầy cho phép quý vị chửi thì cứ tức đi, mà tức ngay tại chỗ đó thôi, nó đi ra khỏi cửa hết tức liền. Mình sống cái tâm mình như một tấm gương vậy đó, cái gì trôi tới thì chiếu, xong rồi đi. Cho nên thiền sư có quyền khóc, nhưng mà khi nào làm đau quá thì khóc, khi nhổ răng hay nhức đầu quá thì khóc hù, xong rồi phải thôi. Nhưng mà khóc nó cũng chưa được, tại vì hãy còn dính vào cái thân. Cỡ mình đó thì ai làm gì mình vui thì mình cứ cười đi, xong hết rồi thôi. Ai làm mình buồn cứ khóc, nó khóc ngay tại chỗ liền. Đừng có ta chửi mình xong rồi về nhà ôm gối khóc, cái là khóc hơi trễ. Quý vị làm sao cái nó gọi là spontane, ngay tại chỗ liền. Cần cái gì nói ngay tại chỗ liền, xong thôi, không lặp lại nữa. Cần khóc, khóc ngay tại chỗ, mới chửi khóc liền, nó ngưng cho mình ngưng luôn. Cái đó là quý vị bắt đầu từ sống tự tại đó. Toàn bộ giáo lý của thầy Chí Siêu, người nào muốn học thầy chỉ nói quý vị cứ học ba cái này, quán chiếu ba cái này, thực tập ba cái này suốt cuộc đời. Tại vì chính cá nhân thầy cũng tu ít lắm, trừ khi nào thầy tìm ra được cái gì mới đó thì thầy sẽ trở lại nói ê, thầy mới tìm được cái mới quý vị. Giống như thầy Thánh Từ đó, họ thầy Thánh Từ đó, hồi đó họ thấy là tìm ra ông chủ rồi, cái giảng Phật đệ tử tới học quá chừng, sau đó là hòa thượng đi vô nhập thất, xong rồi hồi hòa thượng lại ra nói ê, thầy mới tìm được cái khác. Thì bây giờ đó, tất cả những cái quá trình tu tập của thầy ba hai mấy năm tới bây giờ gom lại trong ba cái câu này đó quý vị. Nếu quý vị luôn luôn nhớ cái này đó, mình buồn khổ thì khen chê thị phi, mình lo sợ thì lo sợ cho cái thân này, phải không? Bệnh hoạn mỗi lần đi đâu đó là mình chấp đủ thứ hết. Người nào cảnh cái gì trái ý thì mình ghét, mình buồn. Cái gì mà vừa ý mình đó thì mình vui sướng hoan hỷ, mặt tươi nói. Vậy thôi. Cho nên người tu làm sao lúc nào cũng an nhiên tự tại, nghĩa là như như bất động. Nếu tập như vậy là rất là tốt. Mặc dù mình chưa được, tâm mình chưa được vắng lặng, nhưng bên ngoài mình ráng tập như vậy. Trên mình đi thiền hành, tức là nhiều khi lúc mình vội vã làm sao mà mình phải chậm lại, nó không ấy. Mình không có cái gì phải vội vã hết đó. Tại vì trời chưa có sụp. Mỗi lần quý vị bị cái gì đó là nhớ lại nói, ê, trời chưa sụp, mình chưa chết, mình chưa sắp chết, chưa có ai căng xe hết. Khi hiểu đến cái này đó, thì cần nhất các quý vị trong khóa này, những người nào tên là thích hay lo thì phải làm sao dẹp trừ cái lo đó. Tại vì cái đó là cái vô minh nhất. Từ cái lo đó, đó cho nên mình mới nổi sân. Lo đó cho mình mới tham. Lo không biết ngày mai lỡ mà tai nạn tới rồi đồ ăn hết rồi thì giờ phải làm sao? Vô chợ mua hết đồ tích trữ. Lo cái này lo cái kia là tại vì mình không biết cuộc đời nó là chỉ là giấc mơ. Đến khi mà sinh ra là bắt đầu một giấc mơ, chết đi là chấm dứt giấc mơ đó để mà tiếp tục sang giấc mơ khác. Mỗi đêm quý vị nằm ngủ, mình nằm mơ, tỉnh dậy mình thấy mình hết mơ nhưng mà mình vẫn còn nằm trong giấc mơ. Giấc mơ đó là giấc mơ mất nhiều hơn mất giấc mơ dài. Còn giấc mơ trong một giấc mơ dài 70 năm thì nó có cả 100,000 giấc mơ nhỏ mỗi đêm. Thì thầy có nói hôm ở mỗi lần trước ở Đà Lạt, và thầy nay quý vị nào có xem cái phim khoa học giả tưởng nó tên là Inception chưa? Ai xem rồi giơ tay lên. 1, 2, 3, 4. Nguyên trong này có 4 người xem phim đó lắm. Đó. Thì cái phim nó rất khoa học giả tưởng, rất là khó hiểu. Thì trong đó đó là cái anh chàng đó, anh có khả năng đi vào trong giấc mơ của mình. Và không phải vào trong giấc mơ của mình xong, và trong giấc mơ của mình có thể tạo thêm một giấc mơ khác trong giấc mơ của mình. Và trong giấc mơ của mình, giấc mơ kế tiếp lại có thể tạo thêm một giấc mơ khác. Tức là ngủ thấy mình nằm mơ, mà trong cái sự nằm mơ thấy mình trong mơ đó, đó cái tên mơ đó trong giấc mơ nó lại nằm mơ tiếp. Tức là một cái lớp sâu hơn nữa. Thì mình sống đây, mình nằm mơ. Thì trong giấc mơ đó mình thấy mình đi chợ Bến Thành, mình về nhà mình ngủ. Thì trong lúc ngủ đó mình lại nằm mơ tiếp, là một giấc mơ kế tiếp nữa. Thì mơ tiếp mình thấy mình đi chợ Sài Gòn, chợ Sài Gòn xong về nhà ngủ, ngủ lại nằm mơ tiếp, thấy mình đi về Đức, thí dụ vậy. Thì nó 2-3 giấc mơ lớp sau như vậy. Thì anh chàng này đó, anh mỗi lần đó là như vậy đến chi khi anh vào được như vậy rồi đó, anh tìm cách anh đi vào trong giấc mơ của người khác để mà điều khiển người khác, để đi tìm cái số trong công băng của mình, số mấy, thí dụ vậy.
Học xong này là xong rồi
bạch thầy. Học xong này là xong rồi làm sao? Là giác ngộ này. Không còn lo gì nữa thì thôi, giờ tốt rồi, giờ cô người tự tại rồi. Rồi ok, good rồi. Mình phải cẩn thận, mình học. Quý vị đi học xong mới vô lớp, người ta dạy cho quý vị bài toán, quý vị ra và về nói ba má mình, thôi xong rồi con đi học hôm nay, cô giáo dạy con xong rồi, ngày mai khỏi đi học nữa má. Phải vậy không? Không. Tiến trình tu tập nó có 3 giai đoạn. Phải nói kiến đạo, tu đạo và chứng đạo. Kiến đạo tức là mình gặp được con đường, nhìn thấy được con đường. Xong xóa nhìn thấy được con đường rồi, mình phải tu đạo. Tức là mình bước trên con đường đó, mình thực hành những cái gì mình nhìn thấy, mình học được. Đến khi mình hoàn toàn làm được rồi đó, thì gọi là chứng đạo. Thì giờ quý vị thấy được cái này mà thấy nó hay, mình tạm gọi như là kiến đạo này. Rồi kiến đạo rồi đó, thời xưa các thiền sư mà ngộ đạo, kiến đạo rồi, thầy khai ngộ cho tâm mình bừng rồi, sau đó mấy ông phải làm gì? Đi vào trong rừng núi, ngồi trong đó tu tập. Tại sao? Lần nữa tu tập là gì? Để đưa những cái phổ ham, những cái mà mình bừng ngộ đó, đưa nó vào trong A Lại Gia Thức. Để đến khi nào mà nó thành rồi đó, thì lúc đó cái con trâu đó nó biến thành con trâu trắng. Cái gì trong thiền, nhà thiền nói vậy đó. Đi chăn trâu là như vậy, con trâu của mình là con trâu đen. Một khi mà bắt được nó rồi, điều khiển được nó, thì mỗi một lần điều khiển nó thì để cho nó giữ chăn trâu là vậy, đừng cho nó chạy vào ruộng đồng của người khác, phá hoại ruộng lúa người khác. Thì điều trị cái con trâu đó là cái tâm của mình, điều trị cái tâm của mình, điều trị con trâu đó qua mỗi thời gian tùy mình khéo léo hay là mình lười biếng. Nếu khi nào con trâu đó nó được điều phục, từ từ nó biến thành con trâu trắng, bạch ngu, thì lúc đó coi như là chứng đạo. Cho nên cái kiến đạo, cái chứng đạo nó cách nhau rất là xa. Nên kiến đạo quý vị học xong có nhiều người bừng ngộ, hiểu rồi, có thể nói lại được, nhưng mà cái tập khí vẫn còn. Cho nên tu tập là để dẹp trừ, tẩy sạch cái tập khí cũ của mình. Cho những cái vị thầy tu sau khi học đạo xong thì phải có một thời gian đi vào rừng núi, đi vào chỗ nào để mà luyện cái tâm của mình. Đến khi nó tốt rồi, lúc đó mới đi xuống núi gọi là thõng tay vào chợ. Còn nếu chưa được nữa thì xuống chợ xong nó làm dữ quá cho lại chạy lên luyện lại. Rồi ai muốn hỏi gì thì chiều nay cái giờ thuyết pháp, một quý vị có gì thắc mắc thì biên xuống. Những người nào không giơ tay lên nói hỏi thầy được thì biên xuống, còn người nào giơ tay được thì phải chờ. Thì những người mà giơ tay nhiều thì nhắn mặt rồi. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.